đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn phát thoại tưởng niệm 10 năm ngày khủng bố 911. Phát thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đúng là ngày 10 năm trước một thảm họa đã xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ này. Ngày khủng bố 11 tháng 9 đã làm mất đi hơn 3.000 sinh mạng một cách hết sức không tưởng tượng được. Những chiếc máy bay do những kẻ khủng bố khống chế lao vào ở trong hai tòa nhà biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của nước Mỹ, lao vào ngay cả Ngũ Giác Đài, trung tâm an ninh quốc phòng của nước Mỹ này. Và một chiếc khác thì đã rơi ở trong một cánh rừng của một tiểu bang miền Trung Mỹ. Tất cả những hình ảnh đó cho chúng ta thấy cái gì? 10 năm đã trôi qua, nhìn lại những hình ảnh như vậy, chúng ta có thể học được cái gì từ ở nơi đó? Không phải học để mà nuôi hận thù với bất cứ một ai, mà học chính là để đóng góp vào cho lịch sử của nhân loại không còn tái diễn những cảnh tràng bi thảm như vậy. Học để làm thế nào cho thế giới này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn, cho người người có thể sống trong an lành, trong tự do, trong hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay khi cái biến cố xảy ra, đáng ra tôi là người đạp máy bay chính trong ngày hôm đó từ Boston mà đi về ở tại Houston. Nhưng vì thảm họa xảy ra mà chuyến bay đã không thể được bay cùng ngày như vậy. Hôm sau tôi trở về nơi đây, ngồi trên cái chuyến bay lúc bấy giờ có một người khách bên cạnh hỏi tôi nghĩ như thế nào về biến cố xảy ra. Tôi dùng một cái chữ để mô tả cho cái tình trạng, cho cái suy nghĩ của tôi lúc bây giờ. Chữ đó là chữ fanatic, có nghĩa là cuồng tín. Khi mà con người cuồng tín vào trong tôn giáo, cuồng tín vào trong chủ nghĩa, cuồng tín vào trong ý thức hệ, khi đó lòng hận thù của con người sẽ được nung đốt và hành động với sự cuồng tín chỉ đưa tới những thảm họa mà thôi. Cuồng tín chính là cực đoan, cuồng tín chính là cái đã đưa tới cái chủ nghĩa khủng bố đang gieo rắc bao nhiêu chết chóc đau thương ở trên mặt đất này ngày nay. Quý vị, cuồng tín tôn giáo nó cũng tai họa như bất cứ một thứ cuồng tín nào, bởi vì ở nơi một kẻ cuồng tín, tâm hồn của họ hoàn toàn khép kín để không còn có thể bao dung chấp nhận bất cứ một cái gì khác biệt với mình. Cuồng tín của đứa con người tới cái tình trạng bất nhẫn, tới cái mức độ mà người ta có thể tin tưởng một điều, giết người bao nhiêu thì càng sớm lên thiên đường bấy nhiêu. Chỉ có những đầu óc cuồng tín bệnh hoạn mà có thể đưa con người tới những hành động, những suy nghĩ bệnh hoạn đến như thế. Và từ cái chỗ cuồng tín đó nó đẻ ra khủng bố, đẻ ra cái chủ nghĩa khủng bố. Và cái đó là một trong những tai họa mà nhân loại ngày nay đang phải đối diện, chưa biết làm thế nào để thoát khỏi một cái tình trạng như vậy. Hẳn nhiên đối với con người ở giữa thế gian, ơi buộc ơi, đắc buộc đắc, mắc trả mắc, răng trả răng, như một câu tục ngữ Tây phương mà người ta vẫn thường nói tới. Đối với những con người ở thế gian, hận thù phải được đáp trả bằng hận thù, xương máu phải được đáp trả bằng xương máu, bạo lực phải được trả lời bằng bạo lực. Nhưng thưa quý vị, đúng, người làm quân sự có cách đáp trả quân sự của họ, người làm chính trị có cách đáp trả bằng chính trị của họ, nhưng trên lương tâm tôn giáo mà nói, và đặc biệt là ở trong cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật và của Đạo Phật, chúng ta sẽ nhìn vấn đề như thế nào quý vị? Đức Phật sẽ nhìn vấn đề, Đạo Phật sẽ nhìn cái vấn đề, bạo lực trả lời bạo lực, xương máu đáp trả bằng xương máu như thế nào, hận thù đáp trả bằng hận thù như thế nào, Đạo Phật sẽ nhìn thấy ra ở đó. Những hận thù truyền kiếp không bao giờ chấm dứt đi được. Hận thù của gia tộc này với gia tộc khác, hận thù của dòng họ này với dòng họ khác, hận thù của tôn giáo này với tôn giáo khác. Đừng quên rằng những bi kịch trong tôn giáo của loài người đưa tới những cuộc chiến tranh đẫm máu, đã gặp mất hàng trăm triệu mạng người chứ không phải ít. Những bi kịch đó đã diễn ra biết bao nhiêu ở trên cái mặt đất này trong lịch sử loài người. Hận thù giữa chủng tộc này với chủng tộc khác, và những cơn hận thù chủng tộc, hận thù tôn giáo, ngày nay nó vẫn đang còn là động cơ cho bao nhiêu những cảnh máu đổ thịt rơi ở tại những xứ sở phi châu, ở những xứ sở Trung Đông, như chúng ta vẫn thường biết trong cái tin tức thời sự hàng ngày ở trên thế giới. Hận thù đáp trả hận thù, đó là cái lời kêu gọi của con người ở giữa thế gian. Nhưng Đức Phật và Đạo Phật không kêu gọi như vậy. Đức Phật và Đạo Phật rất có thể là nạn nhân của bao nhiêu những hận thù cuồng tín. Đức Phật và Đạo Phật có thể là nạn nhân của từng những chủ nghĩa hận thù tôn giáo ở trong lịch sử. Đừng quên rằng thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 11, Hồi giáo xâm chiếm của Ấn Độ và đã tận diệt cái Phật giáo tại Ấn Độ. Đến cái độ bao nhiêu thế kỷ sau, Phật giáo vẫn chưa trỗi dậy nổi. Giết đến cả hơn 100.000 người tu sĩ, giết đến không còn một ngôi chùa, một ngôi tu viện, từ viện nào hết tất cả. Sắp sửa tới đây có vị nào đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ sẽ nhìn thấy cái hình tượng của Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại Kushinagar. Và trong cái ngày khủng bố đó, 500 vị đại tỳ kheo đã ngồi chung quanh cái bức tường Phật nhập Niết Bàn và để bị giết toàn bộ 500 người đó. Nhưng mà Đạo Phật có thể lấy cái chết để mà cởi bỏ mọi cái oán khiên hận thù cho kẻ khác. Đạo Phật không bao giờ lấy sự hận thù để mà đáp trả lại hận thù. Cũng ở trong lịch sử ta có thể nhìn thấy biết bao nhiêu những thảm kịch như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Đạo Phật hèn yếu. Nói như vậy không có nghĩa rằng người Phật tử hãy cứ cúi đầu cam chịu để cho người ta đánh, người ta đập, người ta chửi, người ta bới. Không phải nói như vậy để cho những người Phật tử chấp nhận cái chết một cách dễ dàng với tất cả sự yếu đuối của mình. Không. Nói như vậy để chỉ muốn nói rằng Đức Phật và Đạo Phật cho con người thấy rõ một điều, đó là sự bất bao dung trong tôn giáo, sự bất bao dung về các chủng tộc, sự bất bao dung giữa con người với con người, tất cả đó là cội nguồn cho những thảm họa ở trong lịch sử. Và người Phật tử hãy đừng bao giờ khép kín lại cái tâm hồn của mình để không biết bao dung và chấp nhận sự kính trọng, sự khác biệt của người khác. Chỉ hai người mà không chấp nhận lẫn nhau thì hận thù chiến tranh đã xảy ra giữa hai người đó. Vợ chồng mà không bao dung chấp nhận lẫn nhau thì gia đình quả là một bi kịch, một thảm họa. nói gì tới tôn giáo này không chấp nhận tôn giáo kia, chủng tộc này không chấp nhận chủng tộc khác, thì cái gì sẽ ra? Chỉ còn có chiến tranh, chỉ còn có đổ máu mà thôi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà những người Phật tử chân chính không bao giờ có thể chấp nhận một cái chế độ độc tài ý thức hệ, một cái chủ nghĩa độc đoán, muốn bắt hết tất cả mọi người phải đi theo mình, muốn bắt hết tất cả mọi người phải suy nghĩ theo mình. Làm thế nào để người ta có thể chặt chân, để mà có thể mang cùng một đôi giày, một kiểu, một cách? Và đó lại là cái mà những chủ nghĩa hận thù, những chủ nghĩa cuồng tín đang bắt con người phải chấp nhận một điều như vậy. Người ta sản xuất ra một giày, một cỡ, và bắt tất cả mọi người phải mang cùng một cỡ giày đó thôi. Ai mà chân to thì phải chặt bớt đi, ai chân nhỏ thì phải làm cho nó to ra. Có thể nào một cái kiểu cách bình hoàng vô lý như vậy nó lại có thể trở thành một trong những cái mà đã thống trị cái lịch sử con người trong cả mấy trăm năm? Chủ nghĩa cộng sản là một loài độc tài độc đoán như vậy. Những chủ nghĩa rất hệ cuồng tín cũng đều là một thứ độc tài độc đoán như vậy. Người ta không chấp nhận kẻ khác, người ta không chấp nhận người khác suy nghĩ kiểu khác mình, người ta không chấp nhận người khác phát biểu những điều khác biệt với mình, người ta không chấp nhận người khác bày tỏ những thái độ khác biệt với mình. Và đó là gì? Đó là độc tài, đó là độc đoán. Và cái độc tài độc đoán đó đã tác hại con người nhân loại như thế nào, đã tác hại lên cái lịch sử của dân tộc Việt Nam như thế nào? Tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều từng kinh nghiệm hết tất cả. Mà những cái tác hại đó, thưa quý vị, đâu phải để chấm dứt, ngày nay vẫn còn tiếp tục đó, tiếp tục trên đất nước Việt Nam của mình, tiếp tục trên khắp nơi ở trên mặt đất này. Chủ nghĩa hận thù, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cuồng tín vẫn còn ngự trị và gieo rắc cái bầu khí hận thù chiến tranh ở khắp tất cả mọi nơi. Giữa một cái thế giới như vậy, giữa những con người như vậy, người Phật tự mình làm cái gì? Đức Phật hãy nhìn vào tấm gương của Ngài. Ngài đã từng sống giữa những kẻ hận thù, nhưng mà trong tâm Ngài không hề mảy may một chút hận thù nào trỗi dậy trong lòng hết cả. Ở Ngài chỉ có bao dung, ở Ngài chỉ có từ bi, ở Ngài chỉ có độ lượng mà thôi. Bao nhiêu người vu khống nhục mà Ngài, Ngài sống thế nào và Ngài dạy đệ tử của Ngài thế nào? Ngài không hề vu khống, Ngài không hề nhục mạ. Giữa những con người vu khống, Ngài sống không vu khống. Giữa những kẻ nhục mạ, Ngài sống không nhục mạ một ai. Giữa những con người thù ghét, Ngài sống với tất cả tâm từ bi. Giữa những kẻ mê muội trong cuồng tín, Ngài sống với cái tâm tỉnh giác. Cho nên Đức Phật là đấng đại từ bi, Đức Phật là bậc giác ngộ, bậc trí tuệ vẹn toàn là như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy ở thế gian này, hận thù không thể đáp trả được hận thù, mà chỉ có tình thương mới đáp trả được hận thù mà thôi. Hãy suy nghĩ lời dạy đó của Đức Phật. Và tôi tin rằng tình thương bao giờ cũng có sức mạnh của nó. Bởi vì tình thương chính là cái làm nên sự sống chân thật của con người ở trên mặt đất này. Đúng, thế giới tràn ngập hận thù, thế giới tràn ngập những chủ nghĩa cuồng tín, mê tín, khủng bố, độc tài, áp bức. Nhưng mà giữa một cái thế giới đầy những hận thù, cuồng tín, mê tín, vẫn còn có những tâm hồn cao cả, vẫn còn có những con người âm thầm lặng lẽ trải tấm lòng từ bi của mình mà cứu cho kẻ này, đổ cho kẻ khác, mà an ủi một kẻ đang đau khổ tuyệt vọng, mà vực dậy một người đã ngã xuống. Chính những cái đó mới là cái để mà cứu lấy thế giới này khỏi tất cả những tai ương hiểm họa. Quý vị, giữa những cái hận thù, mình sống hận thù, thì thưa quý vị, hận thù sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt được hết. Giữa những cái khủng bố, mình cũng sống khủng bố, khủng bố sẽ không bao giờ chấm dứt được hết. Giữa những cái dối trá, lừa gạt, vu khống, nhục mạ kẻ này kẻ khác, nếu như người mình vẫn vu khống nhục mạ, thì cái tình trạng đó sẽ chẳng bao giờ giải quyết được gì hết cả. Cho nên Phật mới dạy: hãy sống từ bi giữa những kẻ hận thù, hãy sống hỷ xả giữa những người cố chấp, hãy sống bao dung giữa những kẻ hẹp hòi, hãy sống tỉnh thức giữa những người mê muội. Và đó chính là cái hình ảnh của một đóa sen ở trong bùn lầy. Thế gian này giống như một ao bùn, đầy dậy những tham sân si ở trong đó. Và Đức Phật, đạo của Phật, đã như một đóa sen giữa cái ao bùn hôi tanh đó, sống giữa ao bùn mà không nhiễm lấy chút ao, chút bùn hôi nào hết tất cả. Cho nên hoa sen trở thành cái hoa của Đức Phật, hoa của đạo Phật, và nó cũng phải là cái hoa của những người con Phật. Hoa sen ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sống giữa đời mà không để bị đời làm cho ô nhiễm, sống giữa những kẻ hận thù mình vẫn đầy lòng từ bi, sống giữa những kẻ cuồng tín mình vẫn bao dung, sống giữa những người cố chấp hẹp hòi mình vẫn hỷ xả. Ai là người sống được như thế? Mình hãy hướng về những kẻ đó mà đảnh lễ, dù kẻ đó ở trong truyền thống văn hóa nào, trong truyền thống tôn giáo nào. Còn thưa quý vị, đừng bắt chước bất cứ ai, đừng cần phải hùa theo bất cứ ai để mà vu khống kẻ này, để mà nhục mạ kẻ khác, chỉ để thỏa mãn cái tự ái của mình. Cũng đừng vu khống kẻ này, đừng nhục mạ kẻ khác, bởi vì nghĩ rằng mình đạp kẻ khác xuống để cho mình đi lên. Bởi vì tất cả cái đó cuối cùng chỉ là thảm họa cho chính họ và cho tất cả mọi người chung quanh mà thôi. Đó không phải là con đường chân thật để đưa tới cái hạnh phúc và an lạc tự do chân thật. Con đường của Phật là con đường nào? Giữa những cực đoan như vậy quý vị, bên này bên kia, bên này thì chém giết, bên này thì hành hạ, bên này thì sống với hận thù, rồi bên kia cũng là vu khống, cũng là nhục mạ, cũng là chém giết, cũng là hận thù. Đức Phật, đạo của Phật sống ở đâu giữa những con đường như vậy? Thưa quý vị, cái con đường của Phật được gọi là trung đạo, con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan đó. Phật không đứng ở bên này, Phật cũng chẳng đứng ở bên kia. Phật không đi với những kẻ ác bên này, Phật cũng chẳng đi với những người đang chửi bới nhục mạ ở bên kia. Mà Phật vượt lên trên bên này bên kia để mở ra cái con đường mà ta gọi là trung đạo. Con đường vượt lên tất cả mọi tranh chấp, mọi hận thù, mọi chia rẽ ở giữa thế gian này đấy. Và ở con đường đó không có mảy may hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Ai là người bước đi trên con đường đó không bao giờ nuôi cái tâm hận thù, ganh ghét, đố kỵ với bất cứ một ai. Từ đó là cái bài học mà tôi nghĩ rằng người Phật tử mình, từ những lời dạy của Đức Phật, suy gẫm về cái biến cố của ngày 11 tháng 9 năm 2001, để mình có thể học được chút gì cho chính mình mà đóng góp cho cái nhân loại ngày nay. Đừng nghĩ rằng mình đóng góp nhân loại cho thế giới là chuyện quá ư to lớn. Không, không to lớn đâu quý vị. Nên biết rằng toàn thể nhân loại được làm nên bởi tất cả những con người ở trong cái nhân loại đó. Số phận của mặt đất này được làm nên bởi tất cả chúng sanh sống ở trên mặt đất này. Một người trong nhân loại mà hận thù, mà chửi bới thì chính là kẻ đó đang làm cho cái nhân loại này bị điên đảo, bị xáo trộn. Một người mà ở trong cái nhân loại này sống với tâm từ bi hỷ xả, người đó đang xoa dịu cái bầu khí nóng bức mà nhân loại này đang phải chịu đựng. Cho nên người Phật tử hiểu rõ điều đó, mà mình dù nhỏ bé chỉ như một hạt cát giữa biển cát mênh mông, nhưng mà con nguyện vẫn sống không hận thù giữa những kẻ hận thù, không tranh chấp giữa những kẻ tranh chấp, không đi nói xấu người giữa những kẻ đi nói xấu người, không vu khống nhục mạ người giữa những kẻ đi vu khống nhục mạ con. Mình vẫn sống hỷ xả, mình vẫn sống bao dung, sống không cực đoan bên này, không cực đoan bên kia, sống mà không đi vào con đường của khủng bố, của chiến tranh, của thù hận. Và tôi tin rằng cuối cùng chỉ có con đường đó thôi mới có thể thực sự mở ra được một cái chân trời mới để thoát khỏi cái bi kịch của hận thù mà nhân loại đã đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu của mình ở trong lịch sử, kể cả dân tộc của mình đã từng phải đánh đổi ở trong lịch sử mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn ở nơi đó. Mong rằng người Phật tử của mình dù nhỏ bé đến đâu cũng nguyện đừng nuôi dưỡng hận thù với bất cứ một ai, và đó mới chính là chiếc đóng góp đích thực cho cái sự hòa bình an lạc của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Tết Trung Thu trước đèn đi chơi, em trước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua cá trong ăn trăng rằm. Đèn ông sao với đèn ca chăm, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em trước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim. Trên cao giáng tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng, trầm thang tan bóng hằng trong sáng, em mua ca vui đón chị hàng.
Thông báo hội Tết Trung Thu truyền thống Tân Mão năm 2011. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu Tân Mão 2011 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh trung thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn trung thu của thiếu nhi. Đêm văn nghệ mừng trung thu sẽ gồm có múa lân, rước đèn và đặc biệt một cuộc thi đua văn nghệ ca, vũ, nhạc, kịch giữa các gia đình Phật tử với nhau. Gia đình Phật tử Huyền Quang, gia đình Phật tử Linh Sơn, gia đình Phật tử Phổ Đà và trường Việt ngữ Huyền Quang với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương. Đây cũng là đêm văn nghệ chào mừng trại huấn luyện cấp 2 Huyền Trang 4 của Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2011 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương hướng dẫn các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam được đông đủ. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.